Anh thầy cũng thầy, tôi hỏi các con có thể hãy dài dài.
Là hỏi ngắn mà thì hết thời gian.
Dạ, con ngắn nhưng mà con trả lời có thể lẽ thì dài dài. Là con bất đức tại vì con muốn học cái mình học những cái đức Phật đó, mà con học rồi á mà nó không có dễ nhớ, tại con không hiểu rõ. Thành ra nếu thầy giao sao cái con hỏi giờ hỏi người thường dạy con cái gì đó, con không nhiều kia đó. Mà bữa con nghe trong tin đó thầy giảng về ứng cúng á, con nghe cái đó con nhớ luôn nè.
Nội dung của câu hỏi là làm thế nào học để nhớ, nhớ dẫn đến sự ứng dụng. Cái đó nó liên hệ đến một số vấn đề như sau. Thứ nhất là năng lực của ký ức. Có một số người đó năng lực ký ức rất kém, đạn trí rất nhanh, cho nên nạp vào đó thì có thể chậm và có thể nhanh, nhưng mà nhớ đó là một vấn nạn. Thì trong trường hợp đó, chúng ta đi học những cái khóa tâm lý ứng dụng về ký ức để tăng cường bộ nhớ. Thứ hai đó là ăn các loại thực vật để tăng trưởng bộ nhớ, như là uống dầu cá, rồi ăn bí sợi, ăn hạt tâm sen. Thứ ba đó là thực tập thiền chánh niệm, đó là làm chủ tâm mình bây giờ và tại đây, khép quá khứ lại, đừng diễn ra về tương lai, trải nghiệm an lạc hạnh phúc và từng tích tắc của cuộc sống. Thứ tư đó, tập thói quen chánh niệm trong không gian, là không gian nào công việc đó, giờ nào việc đó, đừng đeo bồng về cảm xúc, đừng đeo bồng công việc. Thứ năm đó, chuyện qua rồi khép nó lại, không lo xa, không lo gần, không lo trong, không lo ngoài, không lo trước, không lo sau, hiểu rõ nhân quả để không lo, thấy rõ bằng trí tuệ để không lo. Thì bằng cái sự tự tập này đó, chúng ta sẽ khắc phục được cái sự yếu kém của bộ nhớ. Và khi đã nhớ thì chúng ta sẽ nhớ sâu. Mà muốn nhớ sâu đó thì phải hiểu rõ nội dung mình cần nhớ là cái gì. Cái nào không nhớ, cái nào không hiểu đó, thì đừng có phớt lờ bỏ qua, mà hãy tra khảo các từ điển. Hiện nay trên Google cái gì cũng có, từ điển nào cũng có. Khi tra khảo xong rồi đó thì phải ghi chép lại, ghi chép cái điểm chính, để khi mỗi quên đó, là lật ra ôn lại. Còn bây giờ không có bộ não nào nó giống như là thư viện sống. Giả sử có như là thư viện sống cũng không nên lạm dụng cái năng lực của bộ nhớ để nhớ nó. Chỉ cần xử lý các cái thông tin nhớ thôi theo một chuyển tích cực để chúng ta có được lợi lạc. Thì bằng cái cách phối hợp đồng bộ những điều vừa nêu á, chúng ta sẽ khắc phục được cái yếu kém của bộ nhớ. Và khi đã nhớ rồi thì nhớ rất là lâu. Dĩ nhiên chúng ta phải chấp nhận cái quy luật lão, đó là ở cái tuổi U50 trở lên á, năng lực ký ức nó giảm đi. Cho nên á, những gì cần học, cần nhớ, chúng ta học ở tuổi thanh xuân. Đừng quá dội là lập nghiệp và làm giàu. Hãy học đến nơi đến chốn đi. Như là phương Tây này, nhiều quốc gia người ta cho học á, miễn phí, hoặc là cho vay không lấy lãi, hỗ trợ sinh viên mà. Cho nên hãy học đến nơi đến chốn rồi sau đó hãy lập nghiệp. Thì vì lớn tuổi là nhét vô không được, não nó bị lão rồi, nó không nhét được nữa. Còn người nào luôn luôn thực tập chánh niệm, năng động, yêu đời đó, thì năng lực ký ức theo đó được tăng trưởng, được tăng trưởng. Cho nên áp dụng như vừa nêu đó, thì chúng ta sẽ có được một cái ký ức tốt và nhớ những điều tốt thôi. Còn những nỗi khổ, niềm đau, phiền não, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, hoang mang không đáng để chúng ta cất giữ ở trong bộ não của mình, quăng nó đi giống như là quăng chúng vào sọt rác vậy. Thì quăng những cái chuyện không cần giữ thì chúng ta sẽ có một bộ não trống, và bộ não trống nó mới giúp cho mình nhớ được những thứ cần nhớ. Và muốn như thế, thỉnh thoảng hãy format bộ não mình, giống như chúng ta format cái ổ đĩa cứng vậy nè. Thì các phần mềm được cài nạp vào nó đó chạy rất là nhanh, các tập tin được chúng ta ghi chép trên đó đó mới rất là rõ. Còn rất nhiều người cứ nhớ quá khứ, ngồi lại toàn là chuyện đời xưa. Nhiều người thị phi đó, ngồi lại tám chuyện đời nay. Thì như thế là không thể còn cái không gian nào để chứa các thông tin cần chứa nữa. Nên tập như thế thì chúng ta sẽ nhớ được những điều cần nhớ. Xin chúc tất cả được an lành. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.